Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Anh Phương sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Tòa Thánh trước vấn đề giải trừ vũ trang hạt nhân và tình hình tại Trung Đông. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của hai thanh niên nhờ bệnh tật tìm thấy đức tin Công giáo. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 8 tháng 11, gần 40.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu thật đẹp. Đúng 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh, và trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 32 thường niên. Qua đó, Chúa Giêsu khiển trách thái độ của những nhà thông luật kiêu ngạo, tham lam và giả hình, nhưng Chúa đề cao thái độ của bà quá nghèo khó và khiêm hạ. Ngài cũng mạnh mẽ lên án những kẻ lấy trộm và phổ biến các tài liệu mật của Tòa Thánh trong tuần qua. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno con questo bel sole. Il brano del Vangelo di questa domenica si compone di due parti.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em với mặt trời đẹp như thế này. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay gồm hai phần. Phần đầu mô tả những thái độ các môn đệ của Chúa cần tránh, và phần hai đề nghị một lý tưởng gương mẫu của Kitô hữu. Chúng ta hãy bắt đầu với phần thứ nhất, những điều mà chúng ta không nên làm. Trong phần đầu, Chúa Giêsu phê bình những luật sĩ, những chuyên gia về đạo giáo, ba khuyết điểm được biểu lộ trong lối sống của họ, đó là kiêu ngạo, tham lam và giả hình. Chúa nói, họ thích được chào ở nơi công cộng, được chỗ nhất trong các hội đường và chỗ đầu trong các bàn tiệc. Nhưng dưới cái vẻ sang trọng ấy có dấu ẩn sự giả dối và bất công. Trong khi họ khoa trương nơi công cộng như thế, họ dùng quyền bính để nuốt chửng gia cư của các bà quá, là những người, cùng với cả mồi côi và ngoại kiều, bị coi là những người yếu thế và ít được bảo vệ nhất. Sau cùng, các luật sĩ cầu nguyện dài lời để cho người ta thấy. Ngày nay cũng có những nguy cơ, có những thái độ như thế. Ví dụ, khi người ta tách rời kinh nguyện khỏi công lý, vì ta không thể phụng tự Thiên Chúa và đồng thời gây hại cho người nghèo. Hoặc khi ta nói yêu mến Thiên Chúa mà lại đặt hư danh lợi lộc ở trên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp:
In questa linea si colloca la seconda parte del Vangelo di oggi.
Và trong chiều hướng ấy có phần hai của bài tin mừng hôm nay, cảnh tượng diễn ra trong đền thờ Jerusalem, đúng ra là tại nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng. Có nhiều người giàu bỏ bao nhiêu là đồng tiền, và có một phụ nữ nghèo quá phụ chỉ bỏ hai đồng xu nhỏ. Chúa Giêsu quan sát kỹ lưỡng người đàn bà ấy và Ngài lưu ý các môn đệ về sự tương phản trong cảnh tượng. Những người giàu có khoa trương cho đi những điều dư thừa, trong khi bà quá kín đáo và khiêm tốn cho tất cả những gì bà có để sống. Vì thế Chúa Giêsu nói, bà đã cho nhiều hơn tất cả những người khác. Do sự nghèo khó cùng cực của bà, lẽ ra bà có thể chỉ cúng một đồng tiền cho đền thờ và đồng tiền kia giữ lại cho mình, nhưng bà không muốn dâng cúng Thiên Chúa nửa chừng, bà dâng tất cả. Trong sự nghèo khó của bà hiểu rằng có Chúa là có tất cả. Bà cảm thấy được Chúa hoàn toàn yêu thương và đáp lại bà yêu Chúa trọn vẹn. Gương của bà già ấy thật là đẹp dường nào. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng thước đo không phải là lượng nhưng là sự trọn vẹn. Có một sự khác biệt giữa lượng và sự trọn vẹn tất cả. Bạn có thể có bao nhiêu là tiền bạc nhưng lại trống rỗng, không có sự sung mãn trong tâm hồn bạn. Trong tuần này, anh chị em hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa số lượng và sự trọn vẹn. Đây không phải là vấn đề ví tiền, nhưng là con tim. Có sự khác biệt giữa ví tiền và con tim. Có những thứ bệnh đau tim hạ thấp con tim xuống hàng ví tiền. Và đó là điều không tốt. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng có nghĩa là tín thác nơi Chúa, nơi sự quan phòng của Chúa và phụng sự Chúa nơi anh chị em nghèo khổ nhất mà không chờ đợi được báo đáp. Tôi xin phép kể cho anh chị em một giai thoại xảy ra trong giáo phận trước đây của tôi. Ở bàn ăn có một bà mẹ và ba đứa con nhỏ, người cha đi làm, họ đang ăn món thịt sườn Milano. Trong lúc đó có người gõ cửa và những đứa bé 5-6-7 tuổi. Đứa lớn nhất nói với mẹ, mẹ ơi, có người ăn mày xin ăn. Và bà mẹ vốn là một tín hữu công giáo tốt, hỏi các con, chúng ta làm sao đây? Mẹ ơi, cho họ ăn đi. Bà mẹ đáp, tốt lắm. Rồi bà cầm xiên và dao cắt một nửa miếng thịt của mỗi đứa con. À, mẹ ơi, đừng làm như vậy, mẹ lấy thịt ở trong tủ lạnh ấy. Nhưng bà mẹ đáp, không, chúng ta làm 3 cái bánh mì kẹp thế này. Những đứa con đã học điều này là làm việc bác ái thực sự không phải là cho đi của dư thừa, nhưng là cho những điều cần thiết. Tôi chắc chắn rằng chiều hôm ấy, 3 đứa con hơi đói, nhưng phải làm như thế. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa nhận chúng ta vào trường của bà quá, người mà Chúa Giêsu giữa sự kinh ngạc của các môn đệ đã đưa lên tòa và giới thiệu như thầy dạy phúc âm sống động. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, người phụ nữ nghèo đã dâng hiến tất cả cuộc sống cho Thiên Chúa vì chúng ta hãy xin ơn được một trái tim thanh bần, nhưng giàu lòng quảng đại, vui tươi và nhưng không.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedicto frutto ventri tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventri tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et ficiamo et promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Anh chị em thân mến, tôi biết rằng nhiều người anh chị em bị xáo trộn hoang mang vì những tin được truyền đi những ngày qua, vì những tài liệu mật của tòa thánh bị lấy trộm và phổ biến. Vì thế, tôi muốn nói trước tiên với anh chị em rằng, ăn trộm các tài liệu ấy là một tội phạm, đó là một hành vi đáng trách, chẳng giúp ích gì. Chính tôi đã yêu cầu thực hiện cuộc nghiên cứu ấy, và tôi cũng như các cộng sự viên của tôi đã biết rõ các tài liệu đó. Và các biện pháp đã được đề ra và chúng bắt đầu mang lại thành quả, một số kết quả cũng thấy được rồi. Vì thế, tôi muốn đoan chắc với anh chị em rằng sự kiện đau buồn chắc chắn không cản tôi khỏi công việc cải tổ mà chúng tôi đang tiến hành với các cộng sự viên của tôi và với sự hỗ trợ của tất cả anh chị em. Đúng vậy, với sự hỗ trợ của toàn thể giáo hội, vì giáo hội được canh tân bằng lời cầu nguyện và sự thánh thiện hàng ngày của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và cho giáo hội, đừng để mình bị hoang mang, nhưng tiến bước trong niềm tín thác và hy vọng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Tòa Thánh trước vấn đề giải trừ vũ trang hạt nhân và tình hình tại Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hạ tuần tháng 9 vừa qua, bắt đầu với cuộc viếng thăm và phát biểu của Đức Thánh Cha ngày 25 tháng 9 tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đại hội đồng thứ 70 của tổ chức quốc tế này đang tiến hành và đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau. Tòa Thánh trong tư cách là quốc gia có quy chế quan sát viên thường trực cũng lên tiếng về các vấn đề được bàn tới. Qua vị đại diện là Đức Tổng giáo mục Bernardito Aosa, người Philippines. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung hai bài phát biểu của Đức Tổng giáo mục nhân danh Tòa Thánh. Trước tiên là ngày 22 tháng 10 về vấn đề giải trừ võ trang trước Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 70 về vấn đề làm sao để thế giới được an bình và ổn định hơn. Đức Tổng giáo mục Aosa nhắc lại rằng, vào đầu khóa họp thứ 70 này, Đức Giáo hoàng Francisco đã ngỏ lời với Đại hội đồng và trực tiếp nói về những thách đố chúng ta phải đương đầu trong ủy ban này. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, xu hướng liên tục làm cho võ khí lan tràn, nhất là những võ khí tàn sát hàng loạt như các võ khí hạt nhân là điều trái ngược với những nền tảng của khuôn khổ pháp lý cơ bản được đề ra trong lời tựa và điều khoản thứ nhất của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và trong thực tế phủ nhận nguyên tắc đó. Đức Thánh Cha khẳng định rằng một nền luân lý đạo đức và một luật dựa trên sự đe dọa hủy diệt tàn phá lẫn nhau và có thể là sự tàn phá toàn thể nhân loại là điều tự nó, là mâu thuẫn và là một xúc phạm đến toàn thể khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này rốt cuộc sẽ là liên hiệp các nước vì sợ hãi và nghi kỵ. Có một nhu cầu cấp thiết cần làm sao để thế giới không còn các võ khí hạt nhân, hoàn toàn áp dụng hiệp ước không làm lan tràn võ khí này, áp dụng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa tinh thần, với mục đích hoàn toàn cấm chỉ võ khí hạt nhân.
Đức Tổng giám mục Aosa nói tiếp, nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng Francisco và ghi nhận sự thất bại của Hội nghị thứ 9 duyệt xét hiệp ước về sự không lan tràn võ khí hạt nhân, không đạt được sự đồng thuận về văn kiện chung kết. Tòa Thánh mong muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, trang bị võ khí hạt nhân để đối phương khiếp sợ và sự đe dọa hủy diệt lẫn nhau là những điều không thể dung hợp. Trái lại, nó trái ngược với một nền luân lý đạo đức huynh đệ và sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và quốc gia. Chúng tôi đau lòng ý thức rằng sự bắt đầu có hiệu lực của hiệp định cấm toàn bộ việc thử nghiệm võ khí hạt nhân đang gặp khó khăn lớn, mặc dù có những cố gắng quan trọng được nêu cao tại Hội nghị thứ 9 nhóm cách đây 2 tuần về việc tạo điều kiện dễ dàng để hiệp ước vừa nói bắt đầu có hiệu lực, theo đuổi điều khoản thứ 14 của hiệp ước. Bước tiến này hướng đến một thế giới không còn võ khí hạt nhân đang được chờ đợi từ lâu rồi. Cũng vậy, sự bắt đầu các cuộc thương thuyết để thiết lập một sự bó buộc chấm dứt sản xuất các chất liệu phân hạch để chế tạo các võ khí hạt nhân cũng gặp khó khăn, lê lết tại hội nghị về giải trừ võ trang. Sự thất bại này đã cản trở việc thiết lập một cơ quan phụ đới, tuy cơ quan này không có sự ủy nhiệm thương thuyết xa hơn hoặc thiết lập những khối trong cơ quan ấy, nhưng dầu sao cũng có thể cứu xét nhiều khía cạnh của việc giải trừ võ khí hạt nhân đòi hỏi cuộc thảo luận như vậy. Hơn nữa, người ta vẫn còn phải đợi xem Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có quyết định thiết lập một nhóm làm việc với một sứ mạng như vậy hay không. Cả hai giải pháp đã được trù định trong văn kiện chung kết của Hội nghị kỳ 9 vừa nói, nhưng văn kiện này không được thông qua. Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ gia tăng gấp đôi nỗ lực của mình để đẩy mạnh các tiến trình ấy, đang được bàn đến từ mấy thập niên rồi, nhưng hiện nay như sắp chết, nhắm giảm bớt hơn nữa vai trò của các vũ khí hạt nhân trong nền an ninh quốc tế.
Đức Tổng giám mục Bernardito nói thêm rằng, đảng khác, Tòa Thánh nhìn nhận và chào mừng sự áp dụng thành công sự thỏa thuận về hiệp ước mới, gọi tắt là START, giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Theo đó, con số các vũ khí hạt nhân tiếp tục được giảm bớt. Tòa Thánh cũng ghi nhận điều tích cực về chương trình hoạt động chung toàn bộ giữa Iran và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức và Liên Hiệp Âu Châu. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, có những lý do để hy vọng rằng những quan tâm và căng thẳng nảy sinh từ chương trình hạt nhân tại Iran được giải quyết khi chương trình hành động được thi hành. Với những diễn biến tích cực như hiện nay, phải có thể tạo nên thời điểm cho những cuộc thương thuyết để tiếp tục giảm bớt các kho vũ khí hạt nhân của các nước, hoặc là song phương, hoặc qua một tiến trình rộng rãi hơn và ngưng tích trữ các kho vũ khí hạt nhân trong những nước có các vũ khí đó, nhưng không tham gia hiệp ước chống lan tràn vũ khí hạt nhân. Như thế có thể thiết định mức tối đa con số các vũ khí hạt nhân trên thế giới. Hiệp ước chống lan tràn vũ khí hạt nhân là một thành phần sinh tử của cơ cấu quốc tế kiểm soát vũ khí, nhưng nó không trở thành hoàn vũ. Ủy ban này là cơ hội thuận tiện để thúc giục các nước không tham gia hiệp ước tiến tới sự giảm bớt các kho vũ khí hạt nhân. Cũng vậy, ủy ban này mong ước mạnh mẽ tái lập và tiến hành một cách quyết liệt hơn tiến trình hướng đến một vùng Trung Đông không có vũ khí hoặc không có vũ khí tàn sát tập thể khác. Tiến trình này lẽ ra phải đạt tới được từ lâu rồi, nhưng căng thẳng và xung đột ở Trung Đông đòi chúng ta phải gia tăng nỗ lực ủng hộ sự cộng tác trong vùng, cũng như trong các miền khác trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân vào năm tới đây phải làm việc tiếp để ngăn chặn không những các vũ khí hạt nhân, nhưng cả những chất liệu phóng xạ nói chung, sợ rằng những chất liệu ấy có thể bị lấy cắp và dùng vào việc chế tạo những bom bẩn thỉu. Sự không lan tràn, kiểm soát và giải trừ vũ khí là những yếu tố sinh tử đẩy mạnh an ninh và ổn định hoàn cầu. Nếu không có những yếu tố ấy, thì việc đạt tới những mục tiêu của chương trình hoạt động tới năm 2030 vừa được thông qua để phát triển dài hạn sẽ bị lâm nguy. Tòa Thánh hiệp với mọi người thiện chí tìm kiếm một tương lai, trong đó sự đe dọa các thảm họa hạt nhân sẽ bị loại trừ và việc sử dụng võ lực để giải quyết các xung đột giữa các nước sẽ bị giảm bớt nhiều, theo đuổi những thỏa thuận có thể kiểm chứng được. Lý tưởng quản trị hoàn cầu dựa trên sự tín nhiệm chắc chắn một ngày kia có thể đạt được, với nguyên tắc chủ yếu là phải tuân giữ những gì đã thỏa thuận cam kết. Và vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kết luận rằng, thưa ông Chủ tịch, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết nhân dịp hội nghị thứ hai về ảnh hưởng cho các vũ khí hạt nhân gây ra cho con người, một nền luân lý đạo đức hoàn cầu là điều cần thiết nếu chúng ta phải giảm bớt sự đe dọa hạt nhân và hoạt động để tiến tới sự giải trừ võ trang hạt nhân. Để thăng tiến một nền luân lý đạo đức hoàn cầu, chúng ta phải khuyến khích các nước và xã hội dân sự theo đuổi những sáng kiến nhằm đạt tới một sự hiểu biết sâu rộng hơn về những hậu quả của việc sử dụng các vũ khí hạt nhân trên con người. Những sáng kiến ấy không những cần được khích lệ, chúng phải được coi là cần thiết nếu chúng ta phải gây ý thức của công chúng về sự cấp thiết luân lý phải hủy bỏ các vũ khí hạt nhân.
Cùng ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Aosa đã lên tiếng phát biểu tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình trạng Trung Đông. Ngài nhận xét rằng cuộc thảo luận này của Hội đồng Bảo an là điều rất đúng lúc vì vùng này đang ở trong máu lửa. Đức Tổng giám mục nói, thưa ông Chủ tịch, trong lúc chúng ta đếm những người chết, chúng ta không thể không để ý tới số phận đau thương của những người bị thương, những người phải di tản và người tị nạn. Liên tục sống trong sợ hãi và nguy hiểm, dù họ đang trốn chạy khỏi bạo lực vô nghĩa lý ở Trung Đông, hoàn toàn bất chấp những quy luật sơ đẳng nhất của công pháp quốc tế về nhân đạo và của nhân tính. Hình ảnh kinh khủng này được đăng tải hàng ngày trên các cơ quan truyền thông, trong khi những người di dân và tị nạn tràn vào Âu Châu tìm kiếm một chút hòa bình và an ninh, nhưng họ không luôn luôn được chào đón. Nói gì đến các trẻ em và phụ nữ, những người già, què quặt và tàn tật. Đâu là phân biệt giữa các chiến binh và những người không chiến đấu? Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi thấy có nghĩa vụ hệ trọng nhắc nhở cộng đoàn quốc tế một lần nữa rằng những kẻ cực đoan đang tìm cách loại bỏ các tôn giáo, các nhóm chủng tộc và văn hóa đã hiện hữu từ hàng ngàn năm tại Trung Đông. Phái đoàn chúng tôi lo âu sâu xa vì số phận của các tín hữu Kitô và các nhóm khác tại những lãnh thổ do nhóm IS kiểm soát, đặc biệt là những người đang bị cầm giữ để đòi tiền chuộc mạng hoặc để biến thành những thứ nô lệ đủ loại. Tòa Thánh cũng đau buồn nêu rõ sự phá hủy điên rồ các gia sản văn hóa vô giá của nhân loại ở trong vùng. Đức Giáo Hoàng Francisco, trong diễn văn hôm 25 tháng 9 vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã lặp lại lời kêu gọi về tình trạng đau thương của toàn vùng Trung Đông, Bắc Phi và các nước Phi châu khác, nơi mà các tín hữu Kitô cùng với các nhóm văn hóa hoặc chủng tộc khác, kể cả những thành phần của tôn giáo đa số không muốn bị kẹt trong sự oán thù và điên rồ, đã bị bó buộc phải chứng kiến sự tàn phá các nơi thờ phượng, các gia sản văn hóa và tôn giáo của họ, nhà cửa và tài sản, và họ phải chọn lựa giữa hai điều. Một là phải bỏ trốn, hoặc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho sự gắn bó với điều thiện và hòa bình, hoặc trở nên nô lệ.
Thưa ông Chủ tịch, các cuộc xung đột trầm trọng ở Trung Đông, kể cả vấn đề Palestine, tiếp tục kéo dài từ khi Liên Hiệp Quốc được khai sinh. Bạo lực trong tình trạng hiện nay không phải chỉ chứng tỏ các vấn đề này không được giải quyết hoặc không biến mất. Trái lại, chúng dường như ngày càng không thể trị nổi. Trong những năm gần đây, các cuộc xung đột nghiêm trọng khác, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Syria, càng thêm sự phức tạp cho các vấn đề ở trong vùng. Thật là điều đáng tiếc vì Trung Đông là chiếc nôi của các nền văn minh lớn, là nơi sinh của ba tôn giáo độc thần. Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo bị chìm đắm trong một tình trạng bao gồm mọi hình thức xung đột, và mỗi chủ thể có thể, các chiến binh của nhà nước và không nhà nước, các nhóm chủng tộc và văn hóa, trào lưu khủng bố cực đoan và nạn tội phạm có tổ chức, sự oán ghét tôn giáo và chủng tộc, những cạnh tranh địa lý chính trị vùng và quốc tế. Trong bối cảnh đó, đổ vào vùng Trung Đông ngày càng tràn ngập các võ khí tàn hại sẽ không chấm dứt các cuộc xung đột. Thay vì võ khí và đạn dược, cộng đồng quốc tế cần làm cho vùng này được những cuộc thương thuyết và trung gian can đảm, vô tư và kiên trì hơn. Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi nhân cơ hội này để tái khẳng định lòng biết ơn sâu xa của Tòa Thánh đối với những nước trong vùng, mặc dù tình trạng khó khăn riêng của mình đã chào đón và săn sóc hàng triệu người tị nạn. Về phần mình, Giáo hội Công giáo tiếp tục tích cực đi tiên phong trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo qua các giáo xứ, trường học, các cơ sở y tế, các trung tâm phục hồi và các tổ chức săn sóc mục vụ cho tất cả những ai đang cần với tất cả những phương tiện mà giáo hội có được. Phái đoàn chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp đỡ những nước trong vùng duy trì sự ổn định chính trị và cung cấp những nguồn kinh tế cần thiết để đương đầu thích đáng với sự di cư ồ ạt của dân chúng trong và ngoài biên giới các nước đang có xung đột. Đặc biệt, chúng ta cần phải làm việc để ổn định hóa Liban trong lúc phải đương đầu với làn sóng rất lớn những người tị nạn và trong lúc cố gắng bình thường hóa các cơ chế của mình, trước tiên là chức vụ Tổng thống. Để kết thúc, phái đoàn chúng tôi trưng dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco trong thư đề ngày 9 tháng 8 năm 2014 gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Sự hiểu biết căn bản nhất về phẩm giá con người thúc đẩy cộng đồng quốc tế, đặc biệt là qua các quy tắc và thể thức của công pháp quốc tế, làm tất cả những gì có thể để ngăn và phòng ngừa những bạo lực hàng loạt chống lại các chủng tộc và tôn giáo thiểu số và để bảo vệ những người vô tội.
Vừa rồi là bài viết về Tòa Thánh trước vấn đề giải trừ vũ trang hạt nhân và tình hình tại Trung Đông. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 12 hồng y, một thượng phụ và 99 giáo mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị có một người Việt Nam là Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên giáo mục giáo phận Phan Thiết, qua đời ngày 6 tháng 5 năm nay, hưởng thọ 88 tuổi, sau 62 năm làm linh mục và 41 năm làm giáo mục. Trong số 12 hồng y qua đời, có 3 vị thuộc dòng tên, đặc biệt là Đức Hồng y Roberto Tucci, nguyên là Tổng Giám đốc Đài Vatican. đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và 30 giám mục trước sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người nói gương phục vụ yêu thương của Chúa Giê-xu. Ngài nói với các hồng y giám mục rằng, Thiên Chúa đã phục vụ chúng ta trước, thừa tác viên của Chúa Giê-xu đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, chỉ có thể là mục tử sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ai phục vụ và trao ban dường như là kẻ bị mất mát trước mắt thế giới, nhưng trong thực tế, chính khi mất mạng sống là lúc tìm lại được nó. Vì một cuộc sống cởi bỏ chính mình, mất mạng trong tình yêu thương là một cuộc sống noi gương Chúa Kitô, chiến thắng sự chết và mang lại sự sống cho trần thế. Ai phục vụ thì cứu thoát, trái lại, ai không sống để phục vụ thì sống chẳng ích gì.
Đức Thánh Cha nhắc đến bài tin mừng, trong đó Chúa Kitô được ví như con rắn được treo lên trong sa mạc, theo hình ảnh con rắn đồng được ông Môi-se theo lệnh của Chúa treo lên để những ai bị rắn độc cắn, nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được chữa lành. Đức Thánh Cha nói, một con rắn cứu thoát khỏi các con rắn. Cùng lý luận đó ở trong thập giá Chúa Giê-xu ám chỉ đến khi nói với ông Nicodemo, cái chết của Ngài cứu chúng ta khỏi cái chết của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cách thức này của Thiên Chúa cứu chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta và tự hủy mình có nhiều điều để dạy chúng ta. Chúng ta chờ đợi một chiến thắng huy hoàng của Thiên Chúa. Trái lại, Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta một chiến thắng rất khiêm hạ. Khi bị treo trên thập giá, Chúa để cho sự ác và sự chết hăng say chống lại Ngài trong khi Ngài tiếp tục yêu thương. Đối với chúng ta, thật là khó chấp nhận thực tại này. Đó là một mầu nhiệm, nhưng bí quyết của mầu nhiệm này, của sự khiêm hạ lạ thường ấy, hoàn toàn hệ tại sức mạnh của tình thương. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Giê-xu đã biến thập giá thành một chiếc cầu dẫn đến sự sống. Cả chúng ta cũng có thể chiến thắng với Ngài nếu chúng ta chọn lựa tình thương phục vụ và khiêm tốn, chiến thắng vĩnh cửu. Đó là một tình thương không khiển trách và áp đặt, nhưng biết tín thác và kiên nhẫn chờ đợi, vì như sách Ai Ca đã nhắc nhở chúng ta, thật là tốt khi chờ đợi ơn cứu độ của Chúa trong thinh lặng.
Tình hình tại thủ đô giáo hội trong tuần qua có phần xôn xao với vụ hai người đã bị bắt tại Vatican vì lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật, đó là ông Lucio Anken Vangeco Banda và bà Francesca Chauki. Đức ông Vangeco, người Tây Ban Nha, 54 tuổi, chuyên gia về kinh tế và đã từng giữ các chức vụ quản lý cho giáo phận và cho hội đồng giám mục ở Tây Ban Nha, và hiện là Tổng Thư ký Sở Kinh tế Tài chánh của Vatican. Tiếp đến là bà Chauki, 33 tuổi, một chuyên gia giao tiếp công cộng của một vài công ty. Cả hai người từng là thành viên ủy ban cho Đức Thánh Cha Francisco thiết lập hồi tháng 7 năm 2013 để nghiên cứu và để hướng đi về việc tổ chức các cơ cấu kinh tế quản trị của Tòa Thánh. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nhắc lại rằng việc phổ biến tin tức và tài liệu mật là một tội chiếu theo luật số 9 của quốc gia thành Vatican ngày 13 tháng 7 năm 2013. Cha Lombardi cũng nói đến hai cuốn sách được xuất bản dựa trên những tài liệu và tin tức do hai đương sự cung cấp và khẳng định rằng, lần này cũng như đã xảy ra trong quá khứ, hai cuốn sách ấy là kết quả của một sự phản bội trầm trọng đối với sự tiến nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và đối với các tác giả, đó là một hoạt động nhắm thủ lợi từ một hành vi bất chính trầm trọng là sự trao các tài liệu mật. Khía cạnh pháp lý và có thể là hình luật của hành động này là đối tượng đang được văn phòng trưởng tín cứu xét để có thể đưa ra các biện pháp, và nếu cần sẽ nhờ đến sự cộng tác của nhà chức trách tư pháp Italia. Tác giả hai cuốn sách nói là sách nhắm hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc cải tổ Tòa Thánh, nhưng Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng, việc xuất bản thuộc loại này không hề góp phần thiết lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ tạo nên sự hoang mang và những giải thích thiên lệch và sai trái. Tuyệt đối cần tránh sự mơ hồ khi nghĩ rằng đó là một cách thức để giúp đỡ sứ mạng của Đức Thánh Cha.
Tuần qua, tình hình tại Cộng hòa Trung Phi vẫn tiếp tục thiếu an ninh, và Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm nước này vào cuối tháng 11. Đức Tổng giám mục Francesco Coppola, sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi cho biết như trên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TG2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng giám mục Coppola nói, tại thủ đô Bangui từ một tháng nay tiếp tục diễn ra nhiều vụ đụng độ. Rất tiếc là tình hình vẫn chưa kiểm soát được. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tố giác các cuộc đụng độ mới giữa các dân quân Seleka tuyên bố mình là Hồi giáo và lực lượng Anti-Balaka coi mình là tín hữu Kitô. Ngài nói có những phe phái lợi dụng tôn giáo để tranh giành quyền hành và thủ lợi với các tài nguyên của đất nước. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, nhóm Seleka đã tìm cách tấn công giáo sứ Fatima ở thủ đô Bangui. Giáo sứ đã đẩy lui cuộc tấn công nhờ một lực lượng mũ xanh của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ bảo vệ thánh đường, các tu sĩ và 700 người tị nạn tại nơi ấy. Đức Tổng giám mục Coppola kể lại rằng, tôi là chứng nhân về ước muốn của Đức Thánh Cha. Ngay từ hồi năm ngoái, khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, Ngài đã muốn đến Trung Phi một đàng để khích lệ các tín hữu Kitô làm chứng tá tin mừng một cách rõ ràng. Hai là để khuyến khích các nỗ lực hòa bình. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nhắm hai mục tiêu ấy.
Trong tuần qua, từ ngày 3 tháng 11, Hội đồng Giáo mục Pháp đã nhóm khóa họp mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của 118 giáo mục, và đặc biệt bàn về những kết luận của Thượng Hội đồng Giáo mục vừa qua về gia đình, vấn đề người tị nạn và việc bảo vệ môi trường trước hiện tượng thay đổi khí hậu. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Jacques Pontier, Tổng giáo mục Mạc Xây, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pháp nói rằng, đúng vậy, giáo hội chọn sự dịu dàng và lòng từ bi của người mẹ để tháp tùng các con cái mình. Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vừa qua đã nói về những vết thương ghi đậm cuộc sống của những người đồng thời với chúng ta trên toàn thế giới, đã ca tụng lòng chung thủy của nhiều đôi vợ chồng là những sứ giả đầu tiên của tin mừng trong gia đình. Văn kiện chung kết được hơn 2/3 các nghị phụ bỏ phiếu thông qua đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Do sứ vụ, Ngài có nghĩa vụ làm sáng tỏ việc sử dụng và có thể biến thành những kết luận trong Thượng Hội đồng Giáo mục thành những quy luật.
Đầu tuần qua, Giáo hội Công giáo Kandy đã công bố thông cáo chung kết sau công nghị của 21 giám mục tại Roma từ ngày 24 đến 29 tháng 10 trước đó dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Luis Sacco. Thông cáo nói đến tình trạng khó khăn của giáo hội trong tình trạng chiến tranh tại Syria và Iraq, nơi phần lớn các tín hữu Công giáo Kandy sinh sống. Cuộc xuất hành của các tín hữu làm cho dân số Kitô tại vùng này giảm bớt nhiều. Thêm vào đó, có sự căng thẳng giữa Đức Thượng Phụ và một số linh mục, đan sĩ đã rời bỏ Iraq để di cư ra nước ngoài mà không có phép Đức Giám mục bản quyền hoặc bề trên liên hệ. Trong số các vấn đề được bàn đến trong công nghị giám mục, có sự hiệp thông và đoàn kết giữa các giáo phận trong và ngoài Iraq, thảm trạng của hàng ngàn gia đình phải chạy trốn từ thành phố Mosul và bình nguyên Ninive trước sự tiến quân của nhà nước Hồi giáo IS. Mục đích mà Đức Thượng Phụ Sacco nhắm tới qua công nghị các giám mục này là mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Kandy.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ của hai thanh niên nhờ bệnh tật tìm thấy đức tin Công giáo.
Anh Ercole Andreassi ở thành phố Lugano qua đời vì bệnh lao phổi tại dưỡng đường bệnh lao nổi tiếng Lây Xanh ở Lesanpervodase bên Thụy Sĩ vào năm 1930, hưởng dương suýt soát 30 thập niên. Điều đáng nói là chàng thanh niên sống vô thần nhưng nhắm mắt từ giã cõi đời trong niềm hân hoan vô bờ của một tín hữu Công giáo chân chính. Câu chuyện diễn tiến như sau. Thân phụ của Ercole là một nha sĩ vô thần thứ thiệt. Ông truyền đạt cho quý tử một tâm thức vô thần, nhưng nhất là một đầu óc bài giáo sĩ. Ông khinh miệt và luôn tìm mọi cách mọi dịp để công kích các linh mục, giám mục, hồng y và giáo hội Công giáo. Trong bầu khí gia đình như thế, chàng Ercole hoàn toàn tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Năm 1924, khi Ercole đến thành phố Milano ở miền Bắc nước Ý để theo học tại trường Bách Khoa, thì chàng hãnh diện vỗ ngực tự xưng, tôi rất hạnh phúc vì là người vô thần. Thế nhưng, bệnh lao phổi bỗng nhiên đổ ập trên chàng thanh niên đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Chàng bắt buộc nghỉ học để đến dưỡng lao viện nổi tiếng Lây Xanh chữa bệnh. Thiên Chúa quan phòng cho chàng hân hạnh gặp và quen biết thanh nữ công giáo kiều diễm Pina Piccioli. Nàng tốt nghiệp đại học nhưng cũng mắc bệnh lao phổi và phải đến đây chữa trị y như chàng Ecole. Nơi khung cảnh dưỡng đường với cùng chứng bệnh, đôi nam nữ trai thanh gái lịch quen nhau và kết nghĩa tình thân. Với tâm tình tôn giáo sâu xa, Pina đã thành công trong việc truyền đạt những ý tưởng cao đẹp và nhất là đức tin công giáo chân chính cho Ecole. Và chàng Ecole ngoan ngoãn tiếp nhận. Chàng sung sướng rước lễ lần đầu và trở thành vị tông đồ nhiệt thành công khai rao giảng và dám làm chứng cho tin mừng cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Được hồng phúc trở thành tín hữu công giáo, chàng Ecole Andreassi thành Lugano không quên nghĩa vụ thảo hiếu đối với thân phụ. Và lòng thảo hiếu cao cả nhất chính là việc tìm cách đưa thân phụ trở về với đức tin của giáo hội công giáo, duy nhất thánh thiện và tông truyền. Chàng viết cho thân phụ, niềm ao ước thâm sâu nhất của con là làm sao để cha cũng cảm nghiệm và sống đức tin công giáo. Một thời gian ngắn trước khi qua đời, một ngày, Ecole Andreassi đưa tấm ảnh chụp lúc còn khỏe mạnh đẹp trai cho một người bạn xem và nói, chính tôi đó bạn à. Nhưng lúc ấy tôi thật đáng thương vì hoàn toàn không biết gì cả, kể cả việc không biết mình là kẻ dại dột ngu đần. Bây giờ thì tôi bệnh hoạn, thân tàn ma dại và sẽ mãi mãi không có được những gì tôi từng mơ ước. Bù lại, tôi đã tìm thấy Thiên Chúa. Thử hỏi còn có ước mơ nào cao cả trọng đại hơn? Vâng, đúng thế, bệnh hoạn nhưng tôi đã tìm thấy đức tin công giáo. Muôn vàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Câu chuyện thứ hai liên quan đến một thanh niên công giáo người Ý tật nguyền. Chàng tên là Giovanni. Vào một buổi tối, Giovanni ngồi chơi nơi sân thượng với người bạn thân. Cả hai cùng im lặng chiêm ngắm biển cả đang trải dài mênh mông trước mắt. Bỗng người bạn cất tiếng hỏi Giovanni bị bệnh từ lúc nào. Giovanni chậm rãi kể lại cho bạn nghe như sau. Năm ấy tôi 11 tuổi. Vào một buổi sáng thức giấc, tôi bỗng cảm thấy toàn thân bất động, không thể nào nhúc nhích được. Thật khủng khiếp, thật kinh hoàng, cho riêng tôi cũng như cho mẹ tôi. Bạn không thể nào tưởng tượng được. Các bác sĩ tuyên bố tôi bị bệnh bại liệt của trẻ em. Cha mẹ tôi mang tôi đi hết nhà thương này đến nhà thương khác, theo đuổi không biết bao nhiêu cuộc chữa trị. Nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh, mọi phương thức đều vô hiệu. Nhìn các bạn đồng tuổi hớn hở nô đùa, còn mình phải ngồi im một chỗ chịu trận, tôi đau đớn tự hỏi, tại sao chỉ mình tôi phải chịu đau đớn tật nguyền? Trong cơn buồn sầu, tôi nghĩ bệnh hoạn của mình thật bất công. Tại sao Chúa lại lấy mất của mình việc sử dụng đôi chân? Tôi đau đớn cảm thấy linh hồn sống động trong một thân xác chết ngắt. Nhiều lúc buồn quá, tôi xin Chúa cho mình chết đi, chứ sống khốn khổ như thế này thì sống làm chi vô ích. Rồi tôi đi đến chỗ không còn tin tưởng gì ráo rọi. Cho đến một đêm kia, tôi bỗng nghe có tiếng thì thầm và tiếng khóc nhẹ nhẹ bên cạnh. Đó là tiếng của mẹ tôi. Mẹ tôi nghĩ là tôi đang trong giấc ngủ say, nên mẹ thì thầm cầu nguyện. Lời cầu của mẹ thật nhỏ, nhưng đủ cho tôi nghe rõ từng tiếng. Mẹ tôi xin Chúa thương xót tôi, và xin Chúa hãy gửi đến cho mẹ bệnh tật, hầu tránh cho tôi khỏi bệnh hoạn. Lời cầu nhỏ nhẹ của hiền mẫu bỗng trở thành ánh sáng chói lòa soi sáng tâm trí tôi. Tôi hiểu tức khắc rằng tâm hồn của mẹ tôi thật cao cả. Mẹ đang đau khổ vì tôi. Trong khi tôi chỉ là một con người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình và vứt bỏ nỗi tuyệt vọng sang cho người khác. Ngày chính đêm ấy, đức tin trở lại với tôi. Đó cũng chính là đức tin sống động tinh tuyền của hiền mẫu tôi. Tôi quyết định chấp nhận mọi đau đớn để thanh luyện và để giúp tôi sống tốt lành hơn. Và cũng chính từ giây phút chấp nhận thử thách ấy mà tôi nhận được một niềm an bình sâu xa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Kể từ sau đêm hôm ấy, tôi nhìn đời và mọi vật, mọi người, mọi sự chung quanh với con mắt đổi mới. Tôi khám phá ra có rất nhiều đau khổ trên thế giới, và nhiều người khác còn đau khổ bất hạnh hơn tôi nhiều. Tôi cũng nhìn ra những tấm gương can đảm, những chứng tá thật anh hùng. Thật là cao cả những tín hữu Công giáo hoàn toàn chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca, mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại, và trở về cùng Thiên Chúa. Hãy giơ tay và hướng lòng lên Thiên Chúa, là đấng ngự trên trời. Chúng con đắc tội, chúng con phản phúc, Ngài thì Ngài chẳng dung tha. Từ hố sâu, thân lại Thiên Chúa, con kêu khấn danh Ngài. Ngài đã nghe con cầu nguyện kêu van, xin đừng giả điếc làm ngơ nữa. Chúa ở bên con ngày con kêu Chúa, Ngài đã phán đừng sợ hãi chi. Ngài biện hộ cho con, lạy Chúa và chuộc lấy mạng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lauded Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.